mời các bạn nghe chuyên mục phát thanh vì sức khỏe mọi người. Chào quý vị và các bạn, chúng ta lại gặp nhau trong chuyên mục phát thanh vì sức khỏe mọi người do Phòng Thời sự Phát thanh Đài Phát thanh và Truyền hình Bình Định phối hợp với Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tỉnh thực hiện. Thưa quý vị và các bạn, chủ đề Ngày Thế giới phòng chống tăng huyết áp năm 2023 có thông điệp đo huyết áp đúng, kiểm soát huyết áp tốt, sống khỏe. Mỗi người dân trên 18 tuổi hãy tới các cơ sở y tế để được đo huyết áp, kiểm tra huyết áp nhằm phát hiện sớm, theo dõi và tư vấn kịp thời, tránh các biến chứng nguy hiểm xảy ra. Bài viết sau đề cập cụ thể hơn về một số vấn đề cần lưu ý đối với bệnh tăng huyết áp. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
Thưa quý vị và các bạn, tăng huyết áp là căn bệnh không lây nhiễm phổ biến nhất hiện nay. Đây được xem là kẻ giết người thầm lặng. Vì người bệnh tăng huyết áp không có biểu hiện triệu chứng rõ ràng, mặc dù bệnh đã tiến triển nghiêm trọng, tăng huyết áp cũng là một trong những nguyên nhân gây tai biến mạch máu não, nhồi máu cơ tim, suy thận, mù loà, tử vong. Theo số liệu thống kê của Tổ chức Y tế Thế giới, hiện nay Việt Nam ước tính có khoảng 12 triệu người mắc tăng huyết áp tại cộng đồng, tức là cứ khoảng 5 người trưởng thành từ 18 tuổi trở lên có một người mắc bệnh. Tuy nhiên, số người được phát hiện và điều trị chưa cao. Tăng huyết áp hay cao huyết áp là tình trạng áp lực dòng chảy của máu lên thành động mạch tăng cao. Một số triệu chứng có thể xảy ra ở một người bị tăng huyết áp là đau nhức đầu vào sáng sớm, chảy máu cam, nhịp tim nhanh, thay đổi thị lực, ù tai. Tăng huyết áp nghiêm trọng hơn có thể gây ra các triệu chứng như mệt mỏi, buồn nôn, nôn mửa, lú lẫn, hồi hộp, đau tức ngực, run. Nhiều nghiên cứu đã cho thấy sợi dây liên kết giữa tăng huyết áp nguyên phát với một số yếu tố nguy cơ như sau. Do tuổi già, khi cơ thể già đi theo thời gian, mạch máu cũng sẽ mất dần độ đàn hồi và dẫn đến nguy cơ cao huyết áp nguyên phát. Theo nghiên cứu, phụ nữ từ 60 tuổi trở lên có nguy cơ bị tăng huyết áp nguyên phát nhiều hơn so với nam giới cùng nhóm tuổi. Do di truyền, nhiều người có quan niệm sai lầm rằng tăng huyết áp nguyên phát chỉ xuất hiện ở người trưởng thành, nhưng trên thực tế, số trẻ em mắc căn bệnh này đang ngày một gia tăng. Sở dĩ có hiện tượng tăng huyết áp nguyên phát ở người trẻ là do yếu tố tiền sử gia đình và yếu tố di truyền. Do đái tháo đường và béo phì, lối sống không lành mạnh cộng với chế độ dinh dưỡng mất cân đối và thói quen ít vận động đang làm gia tăng số lượng người mắc bệnh tiểu đường và béo phì. Hai căn bệnh này là nguyên nhân gây tăng huyết áp nguyên phát nói riêng và tăng huyết áp nói chung. Do tiêu thụ quá nhiều muối, Tổ chức Y tế Thế giới chỉ ra rằng gần 1/3 số trường hợp bị tăng huyết áp nguyên phát có thể liên hệ mật thiết với tình trạng tiêu thụ quá nhiều muối. Muối làm tăng tình trạng giữ nước dẫn đến tăng huyết áp. Bên cạnh đó, do sử dụng quá nhiều rượu bia và thuốc lá cũng làm gia tăng nguy cơ bị tăng huyết áp. Bệnh tăng huyết áp có thể được phòng ngừa hiệu quả và duy trì ở mức lý tưởng nếu như mỗi người dân thực hiện nghiêm túc các khuyến cáo của các chuyên gia y tế, đó là kiểm soát cân nặng của cơ thể, luôn duy trì cân nặng lý tưởng, tránh bị thừa cân béo phì, chế độ ăn uống khoa học. Trong chế độ ăn uống hàng ngày, cần tích cực ăn nhiều rau xanh và trái cây, giảm ăn muối, hạn chế các thức ăn nhiều dầu mỡ, bảo đảm đủ kali và các yếu tố vi lượng. Đồng thời cần lên kế hoạch duy trì luyện tập từ 30 đến 60 phút mỗi ngày và 5 ngày trong tuần. Việc luyện tập còn giúp tránh xa stress là một trong những nguyên nhân khiến huyết áp tăng cao. Các hình thức tập luyện tốt cho sức khỏe có thể chọn là đi bộ, bơi lội, các môn thể thao tùy vào sức khỏe của từng người. Mặt khác, nên duy trì lối sống lành mạnh, ăn đủ bữa, không ăn quá nhiều hay quá muộn, không thức khuya, bảo đảm ngủ đủ giấc, giữ tâm trạng thoải mái, tránh âu lo hay căng thẳng thần kinh. Thưa quý vị và các bạn, đái tháo đường và tăng huyết áp là hai bệnh lý riêng lẻ độc lập nhưng có mối liên quan mật thiết với nhau. Khi mắc bệnh tiểu đường thì người bệnh lại có xu hướng mắc bệnh tăng huyết áp và ngược lại. Hai bệnh này đều tiến triển âm thầm và có thể gây ra nhiều biến chứng nguy hiểm. Bài trong phần còn lại của chương mục hôm nay thông tin cụ thể hơn xung quanh vấn đề này.
Thưa quý vị và các bạn, đái tháo đường là bệnh lý rối loạn chuyển hóa không đồng nhất. Lượng đường glucose trong máu tăng, khó kiểm soát. Nguyên nhân chính là tuyến tụy trong cơ thể tiết ra ít hoặc không tiết ra insulin hoặc tế bào trong cơ thể đề kháng insulin. do sự thiếu hụt insulin cộng với tính kháng insulin, glucose sẽ quay lại trong máu chứ không được dẫn đi nuôi dưỡng tế bào. Glucose sẽ tích tụ lại trong thành mạch máu trong thời gian lâu dài, dần dần làm ảnh hưởng tới rất nhiều chức năng của các cơ quan khác trong cơ thể. Nếu không được điều trị kịp thời sẽ dẫn tới biến chứng tiểu đường lên thận, thần kinh, xương khớp, tim mạch, tăng huyết áp. Tăng huyết áp là bệnh lý mãn tính xảy ra khi áp lực của máu tác động lên thành động mạch tăng cao. Bệnh tăng huyết áp gây ra nhiều biến chứng nguy hiểm cho tim như suy tim, trụy tim, nhồi máu cơ tim, mạch vành tim, tai biến mạch máu não. Theo Tổ chức Y tế Thế giới WHO, chỉ số huyết áp tốt cho cơ thể là thấp hơn 120 trên 80mm thủy ngân. Tăng huyết áp là huyết áp lớn hơn 140 trên 90mm thủy ngân. Các loại tăng huyết áp vô căn hay nguyên phát chiếm đến 90% bệnh nhân tăng huyết áp. Tăng huyết áp thứ phát liên quan đến các bệnh thận, động mạch, bệnh van tim và nội tiết. Mức glucose huyết tăng cao được cho là nguyên nhân làm giảm dưỡng chất nitrit oxide trong hệ động mạch. Về lâu về dài sẽ gây xơ vữa thành động mạch và dẫn đến tăng huyết áp. Các chuyên gia cho biết, tỷ lệ tăng huyết áp ở người đái tháo đường type 2 tăng 2,5 lần so với người không mắc bệnh này. Ngược lại, khoảng 50% số người đái tháo đường đồng thời bị tăng huyết áp, trong đó 25% ở người trẻ và 75% người lớn tuổi. Nguy cơ tử vong do bệnh tim mạch ở người đái tháo đường bị tăng huyết áp gấp đôi so với người đái tháo đường có chỉ số huyết áp bình thường. Và ngược lại, đái tháo đường cũng làm cho tăng huyết áp trở nên khó điều trị hơn. Tăng huyết áp khiến đường huyết tăng cao, làm bệnh nhân đái tháo đường bị biến chứng nhanh hơn và gia tăng tỷ lệ tử vong. Nguyên nhân do tăng huyết áp cản trở dòng máu được lưu thông tới thận, gây tác động tới đái tháo đường, gây biến chứng võng mạc mù lòa, mắc bệnh ký ở thận. Bên cạnh đó, các loại thuốc điều trị tăng huyết áp như thuốc lợi tiểu có kèm tác dụng phụ là tăng mức glucose trong máu. Do đó, người bệnh đái tháo đường có kèm tăng huyết áp luôn được ưu tiên điều trị làm giảm huyết áp. Phương pháp điều trị kiểm soát tăng huyết áp và đái tháo đường, nhất là đái tháo đường type 2, có nhiều nét tương đồng, bổ trợ lẫn nhau. Vậy nên, người bị tăng huyết áp lẫn đái tháo đường không nên vội bi quan, chỉ cần nghiêm túc tuân thủ chỉ dẫn của bác sĩ sẽ dễ dàng kiểm soát hai bệnh này, đồng thời nâng cao chất lượng cuộc sống cho chính bản thân mình. Điều quan trọng với người mắc hai bệnh này là trong chế độ ăn cần lưu ý một số điểm như tăng khẩu phần rau củ quả trong bữa ăn hàng ngày, chọn các sản phẩm nguyên hạt, ít béo, hạn chế sử dụng muối và đường trong nấu nướng, tinh bột cũng sẽ chuyển hóa thành đường trong cơ thể. Vì vậy, cần cân bằng lượng tinh bột giữa các bữa ăn. Bên cạnh đó, thường xuyên vận động thân thể và rèn luyện thể lực là lựa chọn hàng đầu cho bệnh nhân tăng huyết áp lẫn đái tháo đường. Vì vừa giảm lượng glucose huyết trong cơ thể, vừa cân bằng huyết áp trong giới hạn cho phép, nên hướng đến các bài tập có cường độ trung bình như đi bộ nhanh, đạp xe, bơi lội trong 30 đến 40 phút một ngày và 4 đến 5 lần mỗi tuần. Nếu là người mới bắt đầu tập, đừng ngần ngại hỏi ý kiến bác sĩ để có thời khóa biểu tập luyện tối ưu nhất. Bên cạnh phương pháp thay đổi lối sống, trong một số trường hợp, bác sĩ có thể yêu cầu dùng thêm thuốc điều trị. Nếu mắc cả hai bệnh đái tháo đường và tăng huyết áp, nên đến bác sĩ để được tư vấn chỉ định thuốc phù hợp nhằm đạt hiệu quả điều trị cao nhất. Khi có chỉ định, người bệnh cần uống thuốc đều đặn thường xuyên hàng ngày, không được tự ý bỏ thuốc giữa chừng, khiến huyết áp và đường huyết tăng vọt sẽ rất nguy hiểm. Tới đây chúng tôi xin kết thúc chuyên mục phát thanh vì sức khỏe mọi người. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại trong chuyên mục này tuần sau. Còn bây giờ là chương trình phát thanh của Đài Tiếng Nói Việt Nam.